Con người phóng đãng. Bạn sẽ không tìm thấy cái tên Thomas Killing trong danh bạ thành phố Houston. Bây giờ có thể có, nếu ông Killing đã không đóng cửa cơ sở làm ăn của ông khoảng một tháng trước và dời đi nơi khác. Ông Killing dời đến Houston khoảng thời gian ấy và mở một văn phòng thám tử tư nhỏ. Ông cung ứng dịch vụ thám tử theo cung cách khiêm tốn. Ông không có tham vọng cạnh tranh với hãng Bickerton, nhưng thích làm việc trong lĩnh vực ít rủi ro hơn. Nếu một ông sếp muốn kiểm tra những thói quen của người thư ký, hoặc một bà vợ muốn dòm ngó ông chồng quá trăng hoa, thì ông Killing là người lĩnh nhiệm vụ. Ông là người trầm tĩnh, chăm chỉ với nhiều lý thuyết. Ông đọc các tác giả Gabourey và Conan Doyle và hy vọng một ngày ông sẽ có vị trí cao hơn trong nghề nghiệp của mình. Ông giữ một chân thấp kém trong một văn phòng thám tử lớn ở miền Đông, nhưng vì chậm được đề bạt mà ông quyết định dời đến miền Tây, nơi mà nghề nghiệp của ông ít bị cạnh tranh hơn. Trong vài năm, ông đã dành dụm được 900 đô la mà ông ký gửi trong các sắc của một thương gia do một người bạn ở Houston giới thiệu. Ông thuê một căn phòng nhỏ ở tầng lầu, trên một con đường hẻo lánh, trong một tấm biển cho biết loại dịch vụ, rồi vùi đầu trong mấy mẫu chuyện Sherlock Holmes của Doyle trong khi chờ thân chủ tìm đến. Một thân chủ đến gặp ông sau 3 ngày ông khai trương văn phòng vốn chỉ có một mình ông. Đấy là một phụ nữ trẻ, khoảng 26 tuổi. Cô người mảnh mai, khá cao, ăn mặc lịch sự. Cô mang một khăn che mặt mỏng và vén lên trên chiếc mũ rơm sau khi đã ngồi xuống ghế. Cô có gương mặt thanh tú, tao nhã, với đôi mắt xám khá linh động và cử chỉ có phần lo lắng. Cô nói với giọng ngọt ngào nhưng có phần buồn rầu. Thưa ông, tôi đến tìm ông vì ông là người tương đối xa lạ và tôi không thể bàn chuyện riêng tư với những người bạn của ông. Tôi muốn ông giúp theo dõi những hành động của chồng tôi. Mặc dù bị nhục nhã phải khai sự thật, tôi e rằng anh ấy không còn thương yêu tôi nữa. Trước khi tôi kết hôn với anh ấy say mê một cô gái trẻ có liên hệ đến gia đình nơi anh ở trọ. Chúng tôi đã cưới nhau được 5 năm và sống rất hạnh phúc. Nhưng gần đây cô gái trẻ đã dời đến Houston và tôi có lý do để tin rằng anh ấy đang chú ý đến cô. Tôi nhờ ông theo dõi sát sao theo cách có thể được những hành động của anh ấy và báo cáo với tôi. Tôi sẽ đến đây cách 2 ngày một lần theo giờ định trước để biết những gì ông đã phát hiện ra. Tên tôi là A và chồng tôi là người có tiếng tăm. Anh ấy có một hiệu kim hoàng nhỏ. Tôi sẽ chi trả xứng với dịch vụ của ông và đây là 20 đô để bắt đầu. Người phụ nữ trao cho ông tờ giấy bạc và ông tiếp nhận một cách thờ ơ như thể những việc như thế này là chuyện rất bình thường, rất thường trong nghề nghiệp của ông. Ông cam đoan với bà rằng ông sẽ thực hiện ý muốn của bà một cách trung thực và yêu cầu 2 ngày sau bà trở lại lúc 4 giờ chiều để nghe báo cáo đầu tiên. Ngày kế, ông Killing dò hỏi những điều liên quan đến công tác. Ông tìm ra hiệu kim hoàng và đi vào giả vờ nhờ siết lại bộ phận thủy tinh trong chiếc đồng hồ đeo tay của ông. Chủ cửa hiệu, ông R, khoảng 45 tuổi, có tư thái rất trầm tĩnh và cách thức làm việc rất chăm chỉ. Cửa hiệu nhỏ, nhưng bán hàng loại tốt và có nhiều chủng loại kim cương, nữ trang và đồng hồ. Hỏi han thêm thì được biết rằng ông A là người có tư cách đứng đắn, không bao giờ uống rượu và luôn luôn làm việc bên quầy nữ trang của ông. Ngày hôm ấy, ông Killing thơ thẩn trong vài giờ quanh cánh cửa hiệu kim hoàng và cuối cùng nỗ lực của ông cũng được đền đáp khi ông thấy một phụ nữ trẻ ăn mặc lòa loẹt với mái tóc đen, đôi mắt huyền bước vào cửa hiệu. Ông Killing nhàn nhã đi đến gần cánh cửa nơi ông có thể quan sát những gì xảy ra bên trong. Người phụ nữ bước vào một cách tự tin, đến phía sau hiệu kim hoàng, dựa mặt vào quầy và trò chuyện với ông một cách thân mật. Ông đứng dậy và hai người trao đổi nho nhỏ với nhau trong vài phút. Cuối cùng, ông chủ kim hoàng trao cho cô ít tiền, mà ông Killing nghe tiếng len keng khi cô đón nhận vào lòng bàn tay. Rồi người phụ nữ đi ra và bước nhanh về cuối phố. Thân chủ của ông Killing trở lại văn phòng của ông theo đúng giờ hẹn. Cô bồn chồn muốn biết liệu ông có thấy điều gì giúp minh chứng cho sự nghi ngờ của cô không? Ông thám tử thuật cho cô nghe những gì ông thấy. Sau khi nghe ông mô tả, người phụ nữ trẻ đã đi vào hiệu kim hoàng, cô nói, Đúng là nó rồi. Cái đứa vô liêm sỉ, cả gan. Và như thế Charles còn đưa tiền cho nó. Nghĩ mà xem, chuyện đã xảy ra đến thế này. Người phụ nữ cầm chiếc khăn tay chấm đôi mắt một cách xúc động. Ông thám tử hỏi, bà A, bà muốn như thế nào trong việc này? Bà muốn tôi dò hỏi đến đâu? Tôi muốn tận mắt, nhìn đủ bằng cớ để thuyết phục điều mà tôi nghi ngờ. Tôi cũng muốn có nhân chứng, để tôi có thể làm đơn ly dị. Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống như thế này nữa. Rồi cô trao cho ông tờ giấy 10 đô. Hai ngày sau, khi cô trở lại văn phòng của ông Killing, ông báo cáo rằng, chiều nay tôi đến hiệu Kim Hoàng với lý do vụn vặt. Cô ấy đã đến đấy, nhưng không ở lại lâu. Trước khi đi, cô ấy nói, Charles, chúng mình sẽ dùng bữa ăn nhẹ mà vui nhộn tối nay như anh đề nghị, rồi chúng mình sẽ trở về cửa hiệu mà trò chuyện trong khi anh làm xong cây kim gài đính kim cương mà không bị ai quấy rầy. Bà ạ, tôi nghĩ tối nay sẽ là dịp tốt để bà chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa chồng bà và đối tượng khiến chồng bà điên đảo, và tâm tư bà sẽ mãn nguyện được biết vụ việc ra thế nào. Người phụ nữ kêu lên với đôi mắt lấp lánh, khốn kiếp, anh ấy bảo tôi rằng anh ấy sẽ có việc quan trọng phải làm xong ngay tối nay, và đây là cách anh ấy sử dụng thì giờ mà không có tôi. Ông thám tử nói, tôi đề nghị bà ẩn mình trong cửa hiệu để bà có thể nghe những gì họ nói, và khi bà đã rõ chuyện thì bà có thể gọi nhân chứng vào cho họ đối diện với ông ấy. Cô đáp, ý kiến hay, tôi nghĩ có một ông cảnh sát mà gia đình chúng tôi quen biết, có nhiệm vụ tuần tra khu vực quanh cửa hiệu. Do nhiệm vụ, ông ấy sẽ có mặt trong khu vực này vào buổi tối. Tại sao ông không đến gặp ông ấy, giải thích về vụ việc và khi tôi đã nghe đủ bằng chứng, dẫn ông ấy đến để cả hai ông làm nhân chứng? Ông thám tử nói, tôi sẽ trình bày với ông ấy và thuyết phục ông giúp chúng ta. Xin bà trở lại đây trước khi trời tối để chúng ta có thể dàn xếp đặt bẫy họ. Ông thám tử đi săn lùng người cảnh sát và giải thích cho ông biết về tình hình. Nhà bảo vệ pháp luật nói, buồn cười thật, tôi không biết hề biết là ông A là con người phóng đảng. Nhưng rồi, ta không bao giờ hiểu rõ về ai được. Thế là bà vợ ông muốn bắt quả tang ông tối nay. Xem nào, bà muốn ẩn mình trong cửa hiệu và nghe họ nói gì. Có một căn phòng nhỏ phía sau cửa hiệu nơi mà A chất than và bao bì cũ. Dĩ nhiên là cánh cửa giữa bị khóa. Nhưng nếu ông có cách đưa bà qua cánh cửa này, bà có thể ẩn mình đâu đấy. Tôi không muốn dính dáng đến những chuyện như thế này, nhưng tôi không cảm với bà. Tôi và bà quen nhau từ thuở bé nên tôi không nề hà gì mà không giúp bà làm điều mà muốn. Vào khoảng chạng vạng tối hôm ấy, thân chủ của nhà thám tử đi vội vã đến văn phòng của ông. Cô ăn mặc giản dị trong màu đen và đội một chiếc mũ tròn màu sẫm và khuôn mặt được bao phủ bởi một tấm màn. Cô giải thích, nếu Charles có trông thấy tôi, anh ấy sẽ không nhận ra tôi. Ông Killing và người phụ nữ đi bộ dọc con đường đối diện hiệu Kim Hoàng. Vào khoảng 8 giờ tối, cô gái trẻ mà họ đang quan sát bước vào cửa hiệu. Ngay sau đấy, cô đi ra cùng ông A, ôm lấy cánh tay ông và họ vội vã bước đi, hẳn là về phía nhà hàng để ăn bữa tối. Nhà thám tử cảm thấy cánh tay của người phụ nữ kế bên ông run rẩy. Cô nói, khốn kiếp, anh ta nghĩ tôi đang vô tư trông chờ anh ta ở nhà, trong khi anh ta đang lá lứa với con ranh điệu nghệ đầy mưu mô đấy. Ôi hạng đàn ông phản bội. Ông Killing đưa người phụ nữ đi qua một hành lang mở dẫn ra sân sau của hiệu Kim Hoàng. Cánh cửa của căn phòng sao không được khóa và họ cùng bước vào. Bà A nói, trong nhà kho, gần cái quầy làm việc của chồng tôi là một cái bàn rộng với khăn trải bàn phủ xuống sàn nhà. Nếu tôi có thể chui dưới cái bàn này, tôi có thể nghe mọi điều họ nói với nhau. Ông Killing lấy ra một chùm chìa khóa vạn năng và trong vài phút đã tìm ra một chìa có thể mở cánh cửa đi vào hiệu Kim Hoàng. Một ngọn đèn khí đốt được vặn thật thấp. Người phụ nữ bước vào bên trong và dặn dò. Tôi sẽ gài chốt cửa bên trong và tôi muốn ông đi theo dõi chồng tôi và cô ấy. Nhìn xem họ có ăn tối với nhau hay không. Và nếu có, khi họ bắt đầu trở về, ông trở về đây báo cho tôi hay bằng cách gõ cửa 3 lần. Sau khi tôi đã nghe đủ câu chuyện họ nói với nhau, tôi sẽ mở chốt cửa và chúng ta sẽ cùng đối diện với cặp tội phạm. Tôi có thể cần ông bảo vệ cho tôi vì tôi không biết họ có thể làm gì với tôi cả. Nhà thám tử nhẹ nhàng bước ra ngoài và đi theo ông chủ kim hoàn cùng cô gái. Chẳng bao lâu, ông thấy họ đã chọn một phòng ăn riêng trong một nhà hàng và gọi thức ăn bữa tối. Ông nán lại ở đấy cho đến khi họ trở ra, rồi vội vã quay trở về hiệu kim hoàn và bước vào căn phòng phía sau và gõ cửa 3 lần. Vài phút sau, ông chủ kim hoàn cùng cô gái bước vào và nhà thám tử trông thấy ánh sáng soi rõ hơn qua một kẽ nước trên cánh cửa. Ông có thể nghe hai người trò chuyện với nhau một cách thân mật và không ngừng nghỉ, nhưng không thể nghe ra họ đang nói những gì. Ông rón rén vòng ra ngoài con đường, nhìn qua khung cửa sổ và có thể thấy ông A đang làm việc ở cái quầy của ông, trong khi cô gái tóc đen ngồi kề bên và trò chuyện với ông. Ông kêu Linh nghĩ ông sẽ cho họ thêm một ít thời gian, rồi ông đi dọc theo con đường. Người cảnh sát đang đứng ở góc phố. Nhà thám tử cho ông hay rằng bà A đang ẩn mình trong hiệu kim hoàng và mưu kế đang diễn tiến tốt đẹp. Ông nói, bây giờ tôi lui về phía sau để chuẩn bị sẵn sàng khi bà ấy cho họ sập bẫy. Người cảnh sát bước trở lại cùng ông và nhìn qua khung cửa sổ. Ông nói, xem chừng họ đã giàn hòa với nhau tốt đẹp trở lại. Còn người phụ nữ kia đâu? Nhà thám tử ngạc nhiên. Ôi ôi, sao thế? Cô ta đang ngồi kế bên ông ấy mà. Người cảnh sát thêm, tôi đang nói đến cái cô mà A dẫn đi ăn tối. Nhà thám tử nói, tôi cũng thế. Người cảnh sát phân trần, dường như anh đã nhầm lẫn, anh có biết người ngồi kế bên A là ai không? Đấy là người đi ăn tối với ông ấy. Đấy là bà vợ của A, tôi quen biết bà ấy đã 15 năm rồi. Nhà thám tử há hốc, thế thì ai, ôi chúa ơi, thế thì ai đang ẩn mình dưới cái bàn? Ông kêu Linh bắt đầu đá cánh cửa hiệu kim hoàng. Ông A bước ra và mở cánh cửa. Người cảnh sát và nhà thám tử bước vào. Nhà thám tử hét lên, khám xét dưới cái bàn, nhanh lên. Người cảnh sát vén tấm khăn trải bàn lên và lôi ra một chiếc áo đen, một tấm mạng che mặt và một bộ tóc giả của người phụ nữ. Ông Kiều Linh chỉ đến người phụ nữ trẻ có đôi mắt đen đang nhìn họ với vẻ kinh ngạc tột độ, hỏi, bà đây có phải là vợ của ông không? Ông chủ kim hoàng đáp, chắc chắn rồi, bây giờ làm ơn giải thích. Ông làm cái quái gì mà khám xét dưới mấy cái bàn của tôi và đá cánh cửa của tôi? Người cảnh sát bắt đầu nhận định tình hình, để xem xét giả chân. Các nhẫn kim cương và đồng hồ bị mất trị giá lên đến 800 đô và ngày hôm sau ông kêu Linh thanh toán hóa đơn. Tối hôm ấy, họ giải thích mọi việc cho ông chủ kim hoàng hiểu và 1 giờ sau ông kêu Linh ngồi vào trong văn phòng của mình xem qua tập ảnh của những tên lừa đảo. Cuối cùng, ông đã tìm ra một bức ảnh. Ông dừng tay lật tìm mà vò đầu bứt tóc dưới tấm ảnh của một anh trai trẻ có gương mặt mịn màng với đường nét thanh tú là câu chuyện mô tả như sau. James Meagher, bí danh Simon Lừa, bí danh Quả Phụ Khóc, bí danh Cat Bịp, bí danh Jimmy Xoáy, kẻ lừa đảo và trộm cắp, thường giả dạng phụ nữ, ăn nói rất khéo và nguy hiểm, bị truy nã Kansas City, Osco, New Orleans và Milwaukee. Vì thế mà ông Thomas Killing không tiếp tục dịch vụ thám tử ở Houston nữa. Phán quyết của Georgia. Nếu bạn có dịp ghé qua sở địa chính, hãy bước vào phòng vẽ kỹ thuật và yêu cầu được xem tấm bản đồ hạt Salado. Một anh Đức nhàn nhã, có thể là chính ông già Kamsfer, sẽ mang tấm bản đồ ấy ra cho bạn. Đấy là tấm bản đồ vẽ trên vải in dày. Các nét chữ và con số đều đẹp và rõ ràng. Dòng tựa trông thật hoa mỹ. Văn bản với Đức ngữ không ai đọc ra được trang trí với hoa văn Bắc Âu. Bạn phải nói với anh ta rằng đấy không phải là bản đồ bạn muốn xem. Rằng xin anh vui lòng mang cho bạn bản chính thức trước đấy. Anh ta sẽ mang ra một tấm bản đồ khác, kích cỡ chỉ bằng phân nửa bản đồ kia, mờ nhòe, cũ kỹ, nhầu né và mực in đã nhạt màu. Nếu nhìn kỹ gần góc Tây Bắc, bạn sẽ thấy nét cong lượng của sông Chiquito và nếu tinh mắt, bạn có thể nhận ra nhân chứng của câu chuyện này. Ông giám đốc sở địa chính là mẫu người cổ, phong thái xưa cũ của ông so với thời nay là quá trang trọng. Ông ăn mặc màu đen tinh tế và áo choàng của ông trông như là màn cửa kiểu La Mã. Cổ áo của ông thuộc kiểu rời, cà vạt là một dải hẹp cứ như là để dự tang lễ, với cùng một loại nút thắt để cột dây dài. Mái tóc xám của ông chải quá về sau một tí, nhưng bóng mượt và thẳng thớm. Nhiều người nghĩ khuôn mặt của ông là nghiêm khắc, nhưng khi không còn phải phát biểu theo công quyền, một ít người sẽ thấy một khuôn mặt hoàn toàn khác hẳn, nhất là những người quanh ông đã nhận ra vẻ dịu dàng và hiền từ của ông trong thời gian đứa con duy nhất của ông lâm bệnh. Ông giám đốc đã quá bụa trong nhiều năm, và cuộc đời của ông, ngoài công vụ, đã được dành riêng cho cô bé George. Và nhiều người nói đến việc này như là những gì cảm động và đáng ca ngợi. Ông có tính dè dặt, đường hoàng đến mức khắc khổ, nhưng cô bé không phải chịu như thế. Cô ngự trị trong tim ông, nên cô không cảm thấy mình thiếu tình thương của người mẹ mà cô đã mất. Mối liên hệ giữa hai cha con thật tuyệt vời, và cô đã nhiễm tính tình của ông, trở nên chín chắn và nghiêm trang hơn so với tuổi của cô. Một ngày, trong khi nằm với cơn sốt cháy tươi hồng trên đôi má, thình lình cô bé hỏi, "Ba ơi, con ước con có thể làm gì đấy cho các trẻ khác?" Ông giám đốc hỏi, "Thế con muốn làm gì hả cưng? Chiêu đãi họ một bữa à?" "Con không có ý như thế. Ý con là những trẻ nghèo không có nhà ở, không được yêu thương chăm sóc như con. Ba ơi, con muốn nói cho ba nghe." "Ôi, gì thế, cưng của ba?"
"Nếu con không khỏi bệnh, con sẽ nhường ba cho họ. Không phải cho hẳn ba, nhưng để cho mượn, vì ba phải đến với má và con khi ba chết. Nếu ba có thời giờ, ba có thể làm việc gì đấy không để giúp những trẻ nghèo, nếu con yêu cầu. Hả ba?"
Ông giám đốc cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé áp lên má mình. "Ôi xuột xuột, con thương của ba, con sẽ khỏi bệnh, rồi hai cha con ta sẽ liệu xem mình có thể cùng nhau làm gì cho họ, đúng không nè?" Nhưng cuối cùng, ông giám đốc không có cô bé đi bên ông bất cứ con đường nhân từ nào, dù đã được vạch trước một cách mơ hồ. Tối ấy, cô bé yếu ớt trở nên yếu thêm, không thể chống lại với cơn bệnh. Trên sân khấu cuộc đời, cô bé George đã bước ra khỏi vai trò sau khi cô chỉ bắt đầu trình diễn chút ít trước ánh đèn pha. Nhưng phải có người chỉ đạo sân khấu thông hiểu cô. Cô đã để lại lời nhắc tuồng cho một người, người sẽ tiếp tục diễn vai trò của cô sau này. Một tuần sau khi cô bé được đặt xuống nơi yên nghỉ, ông giám đốc xuất hiện tại sở. Từ tốn hơn một chút, thanh sao và khắc khổ hơn một chút, với chiếc áo choàng đen trở nên lụng thụng hơn một chút. Bàn giấy của ông chất đầy công việc đã ứ động trong 4 tuần vắng mặt đau đớn. Anh thư ký trưởng cố gắng làm những gì có thể được, nhưng có những vấn đề về luật lệ và những quyết định phán xử tinh tế liên hệ đến chủ quyền đất, việc phát mãi cho thuê dài hạn đất trường học, việc phân loại đất thành các mục đích đồng cỏ nuôi gia súc, canh tác, cung cấp nước, cung cấp gỗ hoặc đường mòn mới mở cho dân đi khai phá. Ông giám đốc bắt tay vào công việc một cách thầm lặng và cả quyết. Cô quên đi nỗi đau buồn, cô chú tâm giải quyết công việc phức tạp và quan trọng của sở ông. Ngày thứ hai sau khi ông trở lại, ông kêu anh khuân vác đến, chỉ vào chiếc ghế lót da đặt gần ghế của ông, ra lệnh mang nó đến phòng mọc trên tầng chót của tòa nhà. Ngày xưa, mỗi chiều George tìm đến ông, cô bé đều ngồi trên chiếc ghế ấy. Với thời gian dần trôi, ông giám đốc dường như trở nên thêm lầm lì, cô độc và điềm đạm. Tinh thần ông đã chuyển qua một giai đoạn khác. Ông không thể chịu nổi sự hiện diện của một đứa trẻ ở gần ông. Thường khi có đứa trẻ của một trong những thư ký đến líu lo ở phòng kế bên, ông giám đốc rón rén bước ra đóng cánh cửa lại. Ông luôn luôn băng qua bên kia đường để tránh gặp những học sinh khi chúng nhảy nhó từng đám trên hè đường, và ông mím chặt đôi môi lại. Gần 3 tháng sau, khi những cơn mưa đã xối đi những cánh hoa khô héo cuối cùng trên nấm mồ của cô bé George, công ty cá mập đất của Hamlin và Avery nộp hồ sơ về một vùng đất trống họ cho là béo bở nhất trong năm.
Không nên cho rằng tất cả những người bị gán là cá mập đất đều xấu xa như biệt hiệu này. Nhiều người trong nhóm họ có tiếng tốt với phong cách làm ăn đàng hoàng. Vài người có thể bước vào các hội đồng được vị nể nhất của bang và phát biểu. Thưa các ông, chúng tôi xin nêu lên chuyện này, chuyện nọ và xem như thông qua. Nhưng dân đã định cư oán ghét những cá mập đất, chỉ oán ghét kém hơn so với cơn hạn hán kéo dài 3 năm và dịch sâu bệnh hoành hành. Các cá mập đất lãng vãng trong sở địa chính, nơi lưu trữ mọi hồ sơ đất đai để săn lùng đất hoang, tức là những mảnh đất theo giấy tờ không ai làm chủ, thường thường không hiện diện trên bản đồ chính thức, nhưng thật ra có mặt ngoài thực địa và luật cho phép bất kỳ người nào có giấy công phiếu đất một được nộp đơn xin cấp theo giá trị tương đương một mảnh đất chưa có ai làm chủ theo luật định. Phần lớn giấy công phiếu nằm trong tay các cá mập đất. Vì thế, chỉ với chi phí vài trăm đô la, họ có thể được cấp đất trị giá cả hàng nghìn đô la. Đương nhiên là việc săn lùng đất hoang rất sống động. Nói một tí xíu về săn lùng đất, đó chính là giấy chính quyền ghi sẽ cấp đất theo một giá trị nào đó, mục đích chính là để khuyến khích khai khẩn đất hoang. Nhưng thường thường, rất thường, đất mà họ xin được, mặc dù theo luật là vô chủ, đã có người chiếm ngụ và canh tác trong cảnh hạnh phúc và tự hài lòng. Họ đã bỏ công sức nhiều năm lo gầy dựng mảnh đất và nhà cửa, để rồi thấy rằng chủ quyền đất trở nên vô giá trị và nhận giấy báo phải từ bỏ mảnh đất mà ra đi. Vì thế, những người định cư đã giải dầu mưa nắng, nảy ra mối căm hờn cay đắng và đúng lý với những kẻ đầu cơ láu lĩnh và ít khi có lòng thương xót. Những kẻ đã khiến công lao của họ trở thành công cốc, rồi sa xuống ở mức bần cùng, không nhà, không cửa. Cá mập đất ít khi lộ diện ở nơi họ xua đuổi những nạn nhân của hệ thống quản lý đất đai vô cùng phức tạp. Họ để cho đàn em của họ lo việc này. Như túp lều mang đầy vết đạn, anh em cá mập bón cho đất mới của họ bằng xương máu của kẻ xấu số. Cái lỗi của mọi việc này xuất xứ từ ngày xưa. Khi bang còn trẻ, nhà nước bang cảm thấy cần thu hút dân tiền phong đến khai phá những vùng hoang dã. Năm này qua năm khác, chính quyền bang cấp công phiếu đất, đủ mọi loại về quyền ưu tiên, phần thưởng, phần trợ cấp của chiến binh, chu cấp cho công ty hỏa xa, công ty thủy lợi, đất canh tác cho cá nhân, vân vân và vân vân. Người nằm trong tay công phiếu đất chỉ cần yêu cầu sở địa chính điều tra mảnh đất họ muốn xin, miễn là chưa ai làm chủ, rồi mảnh đất ấy trở thành tài sản của người đứng xin và của con cháu hoặc người thừa kế vĩnh viễn. Trong những ngày ấy, và đấy khi là những chuyện lôi thôi bắt đầu, quỹ đất của bang xem như bất tận, và những người đi điều tra đất, làm việc tùy tiện, tha hồ phỏng chừng hoặc phóng đại trong các biên bản điều tra và giấy chủ quyền. Khi đi điều tra thực địa, với một la bàn bỏ túi để định phương hướng, anh địa chính cưỡi ngựa phi nước kiệu và đếm số bước chân ngựa, tiếng trong ngành gọi là vara, ghi chú các góc của lô đất, rồi ghi vào sổ tay thực địa với thói quen khinh thường. Đôi lúc, và ai có thể trách anh điều tra viên được, khi con ngựa say lúa mạch nó có thể cất bước cao hơn và dài hơn. Trong trường hợp như thế, chủ nhân của công phiếu có thể nhận hàng nghìn mẫu đất dôi ra so với công phiếu đã ghi. Nhưng hãy xem bao nhiêu hải lý vô giới hạn mà bang còn trong quỹ đất. Tuy nhiên, chưa ai từng phàn nàn về việc con ngựa điều tra đã phi bước ngắn. Hầu như, mỗi cuộc điều tra của bang đều cho kết quả đất dôi thêm. Trong những năm về sau, dân số bang trở nên đông đúc và giá đất tăng. Việc điều tra bất cẩn gây bao lôi thôi không thể tính toán hết. Kiện cáo không ngừng, một giai đoạn giành đất, hỗn loạn và không ít đổ máu. Các cá mập đất tấn công dữ dội những phần dư trội của các cuộc điều tra ngày xưa và lấy công phiếu để nộp đơn xin cho phần xem. Phần ấy xem như là chưa ai làm chủ. Khi những vết tích ngày xưa đánh dấu khu đất trở nên mơ hồ và các góc không thể xác định rõ ràng, sở địa chính sẽ công nhận ranh giới là hợp pháp, rồi cấp giấy chủ quyền cho những người tìm ra phần đất ấy. Đến đây là xảy ra nỗi khốn cùng tệ hại nhất. Hầu hết những khu đất ngày xưa đã có người chiếm, những người tiên phong đã đến định cư, không nghi ngờ, hiền hòa, nhưng giờ giấy chủ quyền đã bị hủy bỏ, phải chọn lựa giữa việc mua lại đất của họ với giá gấp đôi hoặc là ra đi lập tức, mang theo cả gia đình và tài sản. Con số người đi tìm đất hoang lên đến hàng trăm, cả đất nước bị uy hiếp và lùng sục bằng mũi kim địa bàn. Những mảnh đất màu mỡ trị giá hàng trăm nghìn đô la bị giành giật từ tay những người vô tội đã mua hoặc được cấp lúc trước. Từ đấy, bắt đầu cuộc hành trình của những người bị xua đuổi trên những chiếc xe gòn xác xơ, không biết đi về đâu, chịu rủa công lý, ngỡ ngàng, vô mục đích, vô gia cư, vô hy vọng. Đám trẻ của họ bắt đầu đói ăn và la khóc. Trong hệ lụy của tình hình này mà Hamilton và Avery đã nộp đơn xin cấp một dải đất rộng khoảng một dặm dài ba dặm. Và phần dôi ra từ cuộc điều tra alias Danny dọc theo sông Chiquito. Hai người đã biện luận rằng dải đất này là đất hoang mà cuộc điều tra Danny đã gộp vào đáy không hợp cách. Họ dựa trên những sự kiện được minh chứng để nói rằng góc bắt đầu của cuộc đất Danny được xác định rõ ràng, rằng biên bản thực địa ghi khu đất chạy dài 5.760 vara về hướng Tây, rồi dừng ở sông Chiquito, rồi chạy quăng ngoèo xuống phía Nam và cứ thế, và rằng sông Chiquito thật ra còn cách khu đất cả một dặm. Nói tóm lại là có một dải đất hoang hơn 800 hecta giữa khu đất Danny và sông Chiquito. Một ngày nóng bức tháng 7, ông giám đốc chỉ thị mang vào một hồ sơ liên hệ đến dải đất mới ấy. Trong hồ sơ, chất đầy cả mấy tấc trên bàn ông, ghi chú thực địa, giấy xác nhận, bản vẽ phác thảo, bản thuyết minh. Mọi thứ giấy tờ mà trò ma mảnh và tiền bạc có thể giúp Hamilton và Avery thu được. Công ty của hai người yêu cầu ông giám đốc cấp giấy ủy quyền cho họ. Họ đã nắm thông tin nội bộ liên quan đến một tuyến xe hỏa mới có thể chạy qua gần dải đất ấy. Văn phòng sở địa chính thật yên tĩnh trong khi ông giám đốc xem xét qua các chứng cứ. Các thư ký đang phất phơ đâu đấy, không mang giả vờ làm việc cho xứng với đồng lương của họ. Mỗi tiếng động nhỏ đều dội lại trống rỗng, vang vang từ các tấm sàn cẩm đá, trơ trụi, các bức tường quét vôi và các mặt trần đóng khung sắt. Đám bụi đá vôi lãng đãng, không bao giờ lắng động, nhuộm trắng một vệt dài xuyên qua bức màn che chắn cửa sổ xác xơ. Dường như Hamilton và Avery đã chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng. Khu đất Danny đã được quy định quá cẩu thả, ngay cả trong giai đoạn cẩu thả. Cái góc bắt đầu cuộc đất trùng với cái góc của lô đất cấp từ thời Tây Ban Nha xa xưa. Nhưng mọi vết tích khác đều mơ hồ. Biên bản thực địa không ghi mốc gì còn tồn tại, không có cây cối, không có ranh giới thiên nhiên ngoại trừ sông Chiquito. Nó nằm sai vị trí cả dặm. Theo tiền lệ, sở địa chính có lý do chính đáng để xác định lại khu đất dựa trên khoảng cách và phương hướng và xem phần dôi ra chỉ là đất hoang. Nhưng người định cư chân chính đã đến sở để khiếu nại. Với cái mũi của một con chó và đôi mắt của một con diều hâu, anh đã quan sát đám người đi đo đạc trên mảnh đất anh đang canh tác. Sau khi đã dò hỏi, anh được biết rằng họ đang lo tấn công đất của anh, nên anh bỏ cái cày nằm trên luống và cầm lấy cái cây bút. Ông giám đốc đọc qua hai lần đơn của một trong những người phản đối. Đấy là một người phụ nữ, một quả phụ, chính là cháu nội của Alice Denny. Bà kể việc ông nội bà mấy năm trước đã bán phần lớn lô đất với giá bèo. Lô đất giờ đã trở nên cao giá. Mẹ của bà cũng bán đi một phần và bà đã thụ hưởng phần phía tây còn lại, chạy dọc theo sông Chiquito. Rồi bà đã bán đi phần lớn thửa đất này để sống tồn. Giờ chỉ còn là khoảng 100 mẫu để an cư trên đấy. Bà kết luận bức thư khá thảm thiết. Tôi có 8 đứa con, đứa lớn nhất 15 tuổi. Tôi làm việc cả ngày đến nửa đêm để canh tác mảnh đất nhỏ nhoi còn lại và giúp các con tôi có áo mặc và có sách học. Tôi cũng dạy các con tôi học. Những người láng giềng của tôi cũng nghèo và con cái thì đông đúc. Cứ 2 hoặc 3 năm là có hạn hán, làm hoa màu chết rụi và chúng tôi còn phải khổ sở cố gắng lo cho đủ ăn. Có 10 gia đình trên miếng đất mà cá mập đất định chiếm đi của chúng tôi. Và họ đều nhận giấy chủ quyền từ tôi. Tôi bán cho họ với giá rẻ, và họ vẫn chưa trả xong. Nếu đất họ bị chiếm, tôi sẽ chết. Ông nội tôi là người lương thiện. Ông đã góp phần xây dựng bang này và ông dạy các con ông phải lương thiện. Thì làm thế nào tôi có thể bù cho những người đã mua đất của tôi? Thưa ông giám đốc, nếu ông để bọn cá mập lấy đi phương tiện kiếm sống của các con tôi, bất kỳ ai còn nói trong bang này là vĩ đại hoặc chính quyền này là công bằng sẽ là kẻ láo toét. Ông giám đốc để bức thư qua một bên với tiếng thở dài. Ông đã nhận rất nhiều bức thư như thế. Ông chưa bao giờ cảm thấy bị xúc phạm. Ông cũng chưa bao giờ cảm thấy là họ đã kêu gọi đến chính cá nhân ông. Ông chỉ là một người thừa hành công quyền và ông phải tuân thủ luật lệ. Tuy thế, với lý do nào đấy, luận cứ này không phải luôn luôn xóa bỏ một cách cảm nghĩ gì đấy luôn vương vấn trong ông. Cảm nghĩ về trách nhiệm. Trong số những quan chức của bang, ông có quyền tối cao trong sở địa chính của ông, ngay cả đối với thống đốc bang. Đúng là ông phải tuân thủ những luật lệ tổng quát về đất đai, nhưng ông cũng có tự do rộng rãi trong những tình huống khiêu khê đặc biệt. Thay vì tuân thủ luật lệ, ông có thể hành xử những phán quyết của sở và những tiền lệ. Trong những vấn đề phức tạp và mới mẻ phát sinh do sự phát triển của bang, phán quyết của giám đốc sở ít khi bị yêu cầu xét lại. Ngay cả tòa án cũng chuẩn y một phán quyết khi nó rõ ràng là công bằng. Ông giám đốc bước đến cánh cửa, nói với anh thư ký ở phòng bên, theo cách cứu hữu như là đang nói với một ông hoàng. Anh Weldon, xin anh vui lòng yêu cầu ông Ash, thẩm định viên trưởng địa chính của bang, vui lòng đến văn phòng tôi càng sớm càng tốt. Ash sẽ đến nhanh chóng. Ông giám đốc nói, anh Ash, theo tôi biết thì anh đã làm việc dọc theo sông Chiquito ở hạt Salado trong chuyến đi thực địa vừa qua. Anh còn nhớ gì về khu đất Alas Denny không?
Thưa ông có ạ. Tôi vượt qua con sông ấy trên đường đi Lô Hát bên bờ Bắc. Con đường chạy dọc với sông Chiquito, dọc theo thung lũng. Khu đất Denny mở rộng 3 dặm dọc theo sông Chiquito. Có người cho là nó còn cách con sông cả dặm.
Anh thẩm định viên nhún vai. Anh đã là một người định cư chân chính từ khi lọt lòng và đương nhiên là người đối nghịch với cá mập đất. Anh nói khô khan rằng, nó vẫn luôn được xem là kéo dài đến con sông. Nhưng đấy không phải là điều tôi muốn bàn. Đất đai trong vùng thung lũng này của khu đất Denny tạm cho là như thế thì như thế nào? Tinh thần người định cư chân chính rực sáng trên gương mặt của Ash. Anh phấn khởi trả lời, tuyệt vời! Thung lũng phẳng như mặt sàn này, chỉ với ít nhấp nhô, rất màu mỡ, vừa với đủ lùm bụi để bò ẩn náu mùa đông. Đất thịt đen sâu hơn nửa thước, rồi đến sát, giữ được nước. Có khoảng hơn chục ngôi nhà nhỏ ở trên đáy, với máy xay và sân vườn. Dân khá nghèo tôi đoán quá xa chợ búa nhưng mà thoải mái. Trong đời tôi chưa từng thấy trẻ con đông như thế. Ông giám đốc suy tư như thể một khí nhìn đã mở ở ra phía ông. Ôi trẻ con, ai trẻ con, họ có nhiều trẻ con nhỉ? Đấy là chúng cô đơn thưa ông giám đốc, ông có thể trách họ được không? Ông giám đốc nói chậm rãi như thể theo đuổi nhiều điều suy nghĩ từ một lý thuyết mới. Tôi đoán không phải tất cả bọn họ là dân tóc vàng. Anh Ash hẳn cũng có lý nếu nói một phần trong nhóm họ là dân tóc nâu hoặc ngay cả là tóc đen. Nâu và đen là chắc rồi, cũng có đỏ nữa. Đương nhiên là thế, thôi được. Tôi cảm ơn anh đã vui lòng thông tin cho tôi rõ, anh Ash. Tôi không muốn giữ anh ở lại làm lâu trở ngại công việc của anh. Sau đấy vào buổi chiều, Hamlin và Avery đến, cao lớn, đẹp trai, thân thiện, mặc quần áo trắng, mang giày cổ thấp. Họ đi vào khắp phòng với ánh hào quang của giàu có và hào phóng. Họ đi qua các thư ký và để lại ở điếu xì gà to nâu. Đấy là giới thượng lưu của cá mập đất, săn lùng những gì lớn lao. Họ đây tự tin, không có công ty nào quá lớn mà họ không đương đầu nổi. Hương khói lạ lùng của những điếu xì gà to nâu của họ thấm vào văn phòng, mọi sở của bang, mọi phòng ủy ban của lập pháp, mọi hành lang ngân hàng và mọi phòng họp đảng của thủ phủ bang. Luôn luôn hòa nhã, không bao giờ gấp rút. Dường như là thư thái không giới hạn. Người ta tự hỏi không hiểu khi nào họ mới màng đến để ý đến những vụ làm ăn mạo hiểm mà họ đã dấn thân vào. Dần dần cả hai lơ đãng đi vào văn phòng ông giám đốc, ngã ra một cách lười biếng trên chiếc ghế to,
lót nệm da, có tay dựa. Họ phàn nàn vui vẻ về thời tiết và Hamlin kể cho ông giám đốc nghe câu chuyện xuất sắc anh đã thu nhặt được buổi sáng ấy từ ông bộ trưởng ngoại giao. Nhưng ông giám đốc biết lý do họ tìm đến. Ông đã hứa lững lờ là ngày này ông sẽ quyết định về lô đất họ xin cấp. Anh thư ký trưởng bây giờ mang ra một xấp những tờ chủ quyền gồm hai bản cho ông giám đốc ký. Khi ông đọc chữ ký dài ngoằn Hollis Summerfield, giám đốc sở địa chính trên mỗi bản, anh thư ký trưởng đứng bên, khéo léo rút ra, ép giấy thấm lên. Anh thư ký trưởng nói, tôi để ý ông đang xem qua khu đất hạt Salado đấy. Camsfer đang làm bản đồ mới của Salado và tôi đoán anh đang in vỗ lên phần đất ấy. Tôi sẽ đến xem. Một lúc sau, ông đi vào phòng vẽ kỹ thuật. Ông thấy 5 hay 6 thợ vẽ kỹ thuật xúm quanh bàn làm việc của Camsfer, xì xào với nhau bằng tiếng Đức, đang nhìn vào cái gì đấy, theo mấy lời trao đổi. Camsfer, anh chàng người Đức nhỏ thó với mấy lọn tóc dài cong và con mắt ướt nhòe, bắt đầu lắp bắp lời gì đấy như là xin lỗi. Ông giám đốc nghĩ về việc đám bạn tụ tập quanh bàn của anh. Ông giám đốc nói, không hề gì, tôi muốn xem tấm bản đồ anh đang làm. Rồi đi ngang người Đức già, ông đến ngồi trên chiếc ghế cao dành cho thợ vẽ kỹ thuật. Camsfer tiếp tục cố gắng giải thích bằng tiếng Anh rằng, thưa ông giám đốc, xin ông hiểu là tôi không cố ý, nó đã là như vậy đó. Tự nó, ông xem, nó đã được in vỗ từ biên bản thực địa. Xin ông vui lòng xem. Nam 10 độ Tây 1050 vara. Nam 10 độ Đông 300 vara. Nam 100, Nam 9, Tây 200, Nam 90 độ, Tây 400 và cứ thế, thưa ông giám đốc, không bao giờ tôi lại. Ông giám đốc giơ bàn tay lên, im lặng. Camphers ngưng bạc và chuồn ra ngoài. Với một bàn tay mỗi bên đầu và cùi tay tự trên mặt bàn, ông giám đốc dán mắt vào tấm bản đồ đang trải ra trước mặt ông, dán mắt vào nét mặt trông nghiêng ngọt ngào và sống động của cô bé Georgia được vẽ trên giấy, và khuôn mặt của cô bé, suy tư, tinh tế và ngây thơ được phát thảo giống như thật. Cuối cùng, khi đầu óc ông tập trung lại để lý giải việc này, ông thấy rằng nó đúng như Camphers đã phân trần. Không cố ý, ông già vẽ kỹ thuật đã in vỗ lên khu đất Alias Denny và khuôn mặt của Georgia được tạo ra thông qua đường nét gì khác hơn là sông Chiquito. Thật ra, cái thấm mực của Camphers trên đáy là nét vẽ phát thảo, cho thấy những đường ranh giới của các số đo và vô số điểm chấm của cái đo góc. Rồi thì, theo nét bút chì mờ nhạt, Camphers đã dùng cây bút mực đen để vẽ chồng lên đường lượn của sông Chiquito. Qua đấy đã tạo nên một cách kỳ bí khuôn mặt trông nghiêng tinh tế những u sầu của cô bé Georgia. Ông giám đốc ngồi trong nửa giờ, mặt úp trong hai bàn tay, nhìn xuống chăm chăm và không ai dám đến gần ông. Rồi ông đứng dậy và đi ra, ông yêu cầu mang cho ông hồ sơ Denny. Ông thấy Hamlin và Avery vẫn còn đang ngã người trên ghế, xem chừng không màng gì đến công việc ở đây. Họ đang vẫn vơ bàn về nhạc kịch mùa hè. Đấy là thói quen của họ và cũng có lẽ là niềm tự hào để tỏ ra vô cảm siêu nhiên mỗi khi sắp được lợi lộc. Và họ sắp đoạt được nhiều hơn là người ta biết. Họ nắm được thông tin nội bộ là trong vòng một năm, một tuyến đường sắt mới sẽ cắt qua thung lũng sông Chiquito và đẩy giá đất lên hai bên tăng vọt. Nếu họ được lãi dưới 30.000 đô la là xem như dưới mức dự kiến. Vì thế, trong khi họ vẫn vơ trò chuyện chờ ông giám đốc thông báo, có một lóe nhanh trong khóe mắt của họ, cho thấy rõ ràng ước vọng sẽ được đọc tờ chủ quyền của mảnh đất dọc sông Chiquito. Một thư ký mang hồ sơ vào, ông giám đốc ngồi vào bàn và dùng mực đỏ viết lên đấy. Rồi ông đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, sở địa chính nằm trên một ngọn đồi. Đôi mắt ông giám đốc lướt qua nóc của những căn nhà chìm lẫn giữa màu xanh đậm. Những ngọn đường trắng sẽ ngang dọc cả một vùng. Đường chân trời, nơi đôi mắt ông chú một nhìn, dày lên do cây xanh, lắm tắm những chấm sáng trắng mờ. Có một khu nghỉ trang nơi nhiều người an nghỉ và bị lãng quên, và có một số người đã sống không phải là vô ích. Và có một nấm mộ, chỉ một khoảng rất nhỏ,
Với một con tim trẻ thơ nhưng lại đủ lớn khôn để mong ước điều tốt lành cho người khác, khi thoi thóp những nhịp đập cuối cùng, đôi môi ông giám đốc khẽ mấp máy khi ông nói với chính mình rằng đấy là di chúc và lời trối trăn của cô bé mình đã lãng quên quá lâu rồi. Hai điếu xì gà to nao của Hamlin và Avery đã tàn, nhưng họ vẫn ngậm giữa hai hàm răng và chờ đợi, trong khi họ cảm thấy lạ lùng với vẻ mặt lơ đãng của ông giám đốc. Cuối cùng thình lình ông nói với họ rằng: "Thưa hai ông, tôi đã ký chuẩn y cho khu đất Alas Denny để được đăng ký. Sở này sẽ không xem mảnh đất các ông là hợp pháp." Ông ngừng một lúc và rồi giang tay ra theo những cách người thời xưa tham dự các buổi tranh luận. Ông tuyên bố tinh thần của phán quyết mới. Phán quyết sau này sẽ đẩy bọn cá mập đất vào đường cùng và đóng dấu ấn an lành ổn định cho hàng nghìn gia đình. Ông tiếp tục với ánh trong sáng dịu dàng trên gương mặt. Và thêm nữa, các ông có thể cần biết rằng từ bây giờ trở đi, sở này sẽ xem xét một khu đất đã được điều tra do bang này cấp chủ quyền cho những người đang khai phá từ hoang vu. Đất cấp đúng tình, được an cư đúng tình, được để kế thừa đúng tình cho con cái của họ hoặc sang nhượng đúng tình cho người mua vô tội. Khi khu đất như thế, dù là có vượt qua những số đo, sẽ dựa trên bất kỳ cơ sở thiên nhiên nào mắt người nhận ra được và được quy định theo cơ sở ấy và sẽ được xem là đúng lý và hợp pháp. Những trẻ em của bang này sẽ được ngủ êm ấm mỗi đêm và những lời đồn đãi về chủ quyền đất sẽ không làm cho chúng bấn rộn. Ông giám đốc kết luận rằng, vì lẽ, đấy là vương quốc của thiên đàng. Trong bầu không khí yên tĩnh tiếp theo sau, một tiếng cười vọng lên từ phòng đăng ký ở tầng dưới. Một thư ký đã mang theo hồ sơ Alas Denny xuống, đang chỉ cho những nhân viên khác. Anh nói vui nhộn, xem này, ông già đã quên tên ông ấy rồi. Ông ấy viết cấp đăng ký cho những người có giấy chủ quyền tiên khởi và ông ký là George Summerfield, giám đốc. Lời phát biểu của ông giám đốc không làm vướng bận đầu óc cố chấp của Hamlin và Avery. Họ mỉm cười, đứng dậy thanh thản, trao đổi với nhau về thể thao và thời tiết. Họ đốt xì gà to nâu mới, rồi bước ra một cách lịch sự. Nhưng sau đấy, họ khiếu nại với tòa án. Nhưng theo lời báo chí tường thuật, tòa án đã giũa họ một trận lạnh lùng, rồi chuẩn y phán quyết của ông giám đốc sở địa chính. Rồi phán quyết này đã trở thành tiền lệ và những người định cư chân chính lòng khung nó, dạy cho con cái của họ tập đọc nó và mọi giấc ngủ êm đềm từ nay, từ những cây thông cho đến bụi rậm và từ đồng cỏ cho đến con sông to nâu nằm về phía bắc. Nhưng tôi nghĩ, và tôi đoán chắc ông giám đốc không bao giờ phủ nhận rằng không nhất thiết đúng chăng Camper là công cụ của định mệnh, không nhất thiết đúng chăng con đường vẽ con sông Chiquito đã được in vỗ lên bản đồ thành gương mặt ngọt ngào đáng nhớ đã phát sinh. Việc nào đấy tốt lành cho cả đám trẻ, và kết quả này đáng được gọi là phán quyết của George.